Phần thứ tư, cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt. Ngữ pháp và ngữ pháp học, phương thức ngữ pháp, phạm trù ngữ pháp, từ loại, đoạn ngữ, câu. Chương 18, ngữ pháp và ngữ pháp học. Một La Mã, ngữ pháp là gì? Các bộ môn của ngữ pháp học. Một, ngữ pháp là thuật ngữ dịch từ grammar tiếng Pháp, grammar tiếng Anh, mà gốc là grammatical technique, nghệ thuật viết của tiếng Hy Lạp. Thuật ngữ này có hai nghĩa. Một là một bộ phận của cấu trúc ngôn ngữ, nó có đơn vị của nó khác với các đơn vị của từ vựng và ngữ âm. Hai là một ngành của ngôn ngữ học nghiên cứu sự hoạt động, sự hành chức theo những quy tắc nhất định để biến các đơn vị ngôn ngữ thành các đơn vị giao tiếp. Để phân biệt rạch ròi hai nghĩa trên, có thể dùng thuật ngữ ngữ pháp cho nghĩa một và ngữ pháp học cho nghĩa hai. Với ý nghĩa đó mà nói thì ngữ pháp học là khoa học nghiên cứu về ngữ pháp. Hay nhỏ, ngữ pháp học gồm có hai bộ phận, từ pháp học và cú pháp học. Theo cách phân chia truyền thống, A nhỏ từ pháp học chuyên nghiên cứu về các quy tắc biến hình của từ, các phương thức cấu tạo từ và các đặc tính ngữ pháp của từ loại. B nhỏ cú pháp học nghiên cứu những quy tắc kết hợp từ, nhóm từ thành các kết cấu cú pháp để ngôn ngữ trở thành phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của loài người. Hai bộ phận trên có mối quan hệ khăng khít với nhau. Nếu biết cách đặt câu nhưng không nắm vững quy tắc biến hình và các đặc điểm ngữ pháp của từ thì đặt câu sẽ không đúng. Trái lại, nếu chỉ biết quy tắc biến hình từ mà không biết cách kết hợp từ thành câu, thành phát ngôn thì vẫn không giao tiếp được. Chỉ có trong cú pháp học, các nhân tố thông báo mới trở thành hiện thực, hành vi ngôn ngữ mới có ý nghĩa. Và cũng chính ở địa hạt này, các đơn vị bậc thấp hành chức và thể hiện nét khu biệt của mình trong hệ thống các đơn vị ngôn ngữ. Nói một cách nôm na, cú pháp học là việc tổ chức câu nói thành các phát ngôn, thành văn bản, và văn bản là sản phẩm cuối cùng của hoạt động ngôn ngữ. Ngữ pháp học lại có thể chia thành ngữ pháp học đại cương và ngữ pháp học cụ thể. Ngữ pháp học đại cương nghiên cứu những quy luật chung của hoạt động ngữ pháp trong tất cả các ngôn ngữ. Ngữ pháp học cụ thể nghiên cứu đặc trưng ngữ pháp của từng ngôn ngữ. Trong ngữ pháp học cụ thể có thể chia ra ngữ pháp lý luận và ngữ pháp thực hành. Song dù ở góc độ nào, nhà ngữ pháp học cũng phải đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất dưới đây. Đặc trưng trừu tượng ngữ pháp khác với trừu tượng từ vựng và trừu tượng ngữ âm ở chỗ nào? Đơn vị của ngữ pháp là gì? Những quy tắc nào làm thành cơ chế của ngữ pháp mà nhờ đó ngôn ngữ trở thành phương tiện tàng trữ và truyền đạt thông tin tuyệt vời của xã hội? Hay La Mã, trừu tượng ngữ pháp, ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp. Các đơn vị ngôn ngữ là kết quả của quá trình trừu tượng hóa khác nhau về chất. Trong từ vựng, từ là cái đại diện cho hàng loạt sự vật đã được khái quát hóa thành tên gọi. Tên gọi của sự vật không tương ứng với từng sự vật riêng lẻ mà với cả lớp sự vật có cùng bản chất. Từ cây chẳng hạn không biểu hiện một cây cụ thể nào mà là khái niệm cây. Đó là tên gọi cho hàng loạt cây mít, cây ổi, cây cao, cây thấp, cây già, cây non, cây to, cây nhỏ, vân vân. Trong ngữ âm, âm vị cũng là một đơn vị trừu tượng khái quát. Âm vị trừu tượng mang trong nó những đặc trưng khu biệt được khái quát hóa từ hàng loạt âm tố cụ thể. Âm vị N chẳng hạn là sự khái quát hóa các nét khu biệt từ các âm tố N1, N2, N3, N4, v.v. Đúng như Lenin nhận xét, trong ngôn ngữ chỉ có cái khái quát mà thôi. Trừu tượng trong ngữ Pháp có phần khác biệt với trừu tượng trong từ vựng và ngữ âm. Trừu tượng ngữ Pháp là trừu tượng mang ý nghĩa phạm trù số trong tiếng Anh và tiếng Nga chẳng hạn, là khái quát từ hai khía cạnh đối lập của ý nghĩa ít và nhiều. Phạm trù thể trong tiếng Nga là khái quát hai ý nghĩa hoàn thành không hoàn thành. Để bạn đọc hình dung vấn đề một cách cụ thể, xin dẫn ra một vài ví dụ trong tiếng Nga. Các từ như stone, duff, nos đã lập thành những phạm trù như sau. Phạm trù cách, cách 1, số ít, stone, duff, nos, số nhiều, Stanley, Dubu, Nasu. Cách 2, số ít, Stanla, Duba, Nasa. Số nhiều, Stanlov, Dubov, Nasov. Cách 3, Stanlu, Dubu, Nasu. Số nhiều, Stanlam, Dubam, Nosam. Cách 4, Stone, Duf, Nos. 4 số nhiều, Stanlu, Dubu, Nasu. Cách 5, số ít, Stanlom, Dubom, Nasom. Số nhiều, Stalami, Dubami, Nosami. Cách 6, Stale, Dube, Nose. Số nhiều, Stalak, Dubak, Nasak. Như vậy, không chỉ từ vựng học mà cả ngữ pháp học cũng quan tâm đến ý nghĩa. Nhưng nếu như từ vựng học quan tâm đến ý nghĩa từ vựng, tức là ý nghĩa sự vật của từ, thì ngữ pháp học lại quan tâm đến một kiểu ý nghĩa khác, ý nghĩa ngữ pháp. Ý nghĩa ngữ pháp là ý nghĩa phạm trù. Đối với từ vựng học, 1, 2 và 3 là ba từ khác nhau bởi ý nghĩa sự vật của chúng khác nhau. Song theo quan điểm ngữ pháp, tất cả ba từ trên đều thuộc về một loại danh từ giống đực, số ít, cách 1. Ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp gắn liền mật thiết với nhau. Từ với tư cách là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ vốn có cả hai ý nghĩa đó. Ý nghĩa từ vựng phân biệt một từ với hàng loạt các từ khác, còn ý nghĩa ngữ pháp thì thống nhất các từ trong nhóm lại. Ý nghĩa ngữ pháp là sự trừu tượng hóa ý nghĩa từ vựng. Ý nghĩa ngữ pháp đi kèm với ý nghĩa từ vựng và không thể tồn tại tách khỏi ý nghĩa từ vựng. Ba từ dưới đây, lấy từ tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Anh sẽ là ví dụ để làm rõ nhận xét vừa nêu. Книга, sách, số ít. Книги, sách, số nhiều. Petit, nhỏ giống đực. Petite, nhỏ giống cái. Quốc, làm việc thời hiện tại. Quốc, làm việc thời quá khứ. Từ đó ta có sách, nhỏ, làm việc, ý nghĩa từ vựng. Số ít, số nhiều, giống đực, giống cái, thời hiện tại, thời quá khứ, ý nghĩa ngữ pháp. Rút ra hệ luận, mỗi hiện tượng ngữ pháp luôn luôn có hai mặt. Mặt bên trong, tức là cái gì được biểu hiện, và mặt bên ngoài, tức là nhờ cách gì mà cái gì đó được biểu hiện. Quan hệ giữa hai mặt này như hai mặt của một bàn tay. Còn sự tương ứng giữa chúng có thể là 1 trên 1 hoặc lớn hơn 1. Vấn đề này sẽ được xem xét kỹ hơn khi chúng ta đề cập đến khái niệm ý nghĩa ngữ pháp và phương thức ngữ pháp. Ba La Mã, đơn vị ngữ pháp. Tính chất tuyến tính của lời nói và tính hệ thống của ngôn ngữ cho phép nhận diện các đơn vị ngữ pháp. Đó cũng là các phẩm chất làm thành đặc trưng của ngữ pháp. Tính chất tuyến tính của lời nói thể hiện ở chỗ phát ngôn được thực hiện trong thời gian. Yếu tố này nối tiếp yếu tố khác. Theo quan điểm đó, bất cứ phát ngôn nào cũng là một chuỗi chia thành những mắt xích nối tiếp nhau. Chẳng hạn, câu được phân thành từ, từ được phân thành hình vị, v.v. Tính hệ thống của ngôn ngữ không phải là cách tổ chức bên ngoài đơn giản của các chất liệu ngôn ngữ, mà là ở chỗ tất cả các yếu tố đồng loạt của cấu trúc ngôn ngữ đều có sự liên hệ, nương tựa vào nhau. Nhờ đó mà mỗi yếu tố có được giá trị của mình như những bộ phận độc lập nhau, khu biệt nhau trong cái toàn thể, một chỉnh thể. Xét đơn vị ngữ pháp phải dựa vào các phương tiện sau đây. Một, đơn vị ngữ pháp là thể thống nhất của nội dung ngữ pháp, ý nghĩa và hình thức ngữ pháp, phương thức. Mỗi đơn vị được nhận biết như một từ vị, lexeme. Từ vị là từ trong đó tập hợp tất cả các hình thái, dạng thức biểu hiện của nó. Từ vị brat, anh em, trong tiếng Nga là thể thống nhất của tất cả các hình thái biến đổi của từ này. Brat, brata, bratu, bratom, bratcha, bratcha, bratchev, bratcham, bratchami, bratchak. Trái lại, hình thái từ trong tiếng Việt phải được xét ở khả năng kết hợp và không kết hợp của nó với các từ khác. Ví dụ, danh từ kết hợp được với số từ, loại từ, tính từ và chỉ định từ. Ba chiếc bàn cũ này, tính từ kết hợp được với rất, quá lắm, rất hay, quá đẹp, thú vị lắm, mà không kết hợp với từng. Hai nhỏ, đơn vị ngữ pháp phải có ý nghĩa ngữ pháp, chứ không phải ý nghĩa từ vựng, ý nghĩa vật thể, ý nghĩa khái niệm. Refemaski đã dẫn một ví dụ nổi tiếng về phân biệt ý nghĩa ngữ pháp với ý nghĩa vật thể và ý nghĩa từ vựng như sau. Stolichkam. Ở bước đối lập Stol 1 và Ichkam 2, ta thấy một không cần hai vẫn có ý nghĩa. Ngược lại, không có một thì hai không tồn tại được. Ở đây, hai chỉ có ý nghĩa ngữ pháp. Sự đối lập giữa Stolich 3 và Am 4 là sự đối lập giữa ý nghĩa cụ thể, cái bàn nhỏ, và ý nghĩa trừu tượng 4, vì 4 chỉ có ý nghĩa quan hệ thuần túy. Yếu tố X 5 tham gia vào cả hai bước trên, kết hợp cả với Stol, cả với Am. Đó là ý nghĩa phái sinh. Ý nghĩa cái bàn nhỏ không phải là con số cộng máy móc các yếu tố cấu tạo 1 và 5, mà là một thể thống nhất có phẩm chất mới. Ba nhỏ, đơn vị ngữ pháp là các phạm trù ngữ pháp, chứ không phải là hình vị, từ, như lâu nay người ta vẫn quan niệm một cách mơ hồ. Hình vị, từ chỉ là vật liệu để cấu thành các kết cấu ngữ pháp mang ý nghĩa phạm trù. Các kết cấu này là thể thống nhất của ý nghĩa ngữ pháp và phương thức biểu hiện của chúng. Nếu không có các phương thức này thì hình vị, từ chỉ là những đơn vị của từ điển, những đơn vị của ngôn ngữ, chứ chưa được hiện thực hóa thành các đơn vị của hoạt động lời nói. Các đơn vị ngữ pháp có thể chia thành các đơn vị ở diện cấu tạo, hình thái học và ở diện chức năng. Các kết cấu cú pháp, cú pháp học. Chương 19. Phương thức ngữ pháp. Bất kỳ ý nghĩa của một từ, một tổ hợp từ hay một câu nào cũng có hình thức thể hiện của nó. Ý nghĩa ngữ pháp cũng vậy, được thể hiện bằng hình thức nhất định. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngữ pháp học là nghiên cứu những phương tiện biểu hiện của các ý nghĩa ngữ pháp được sử dụng trong các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Và nhà ngôn ngữ học cần khái quát các hình thức đó lại thành những phương thức chính, gọi là phương thức biểu thị ý nghĩa ngữ pháp. Có thể dẫn ra một số phương thức ngữ pháp chủ yếu như sau. Một, La Mã, phương thức phụ tố. Phương thức phụ tố được dùng phổ biến trong các ngôn ngữ Nga, Anh, Pháp. Trong tiếng Nga chẳng hạn, phụ tố A trong Nauka, khoa học, chỉ cách một, giống cái, số ít. Phụ tố U trong Nauku, chỉ cách bốn, số ít. Phụ tố E trong Nauke, chỉ cách 6 và cách 3 số ít. Vụ Tô-am trong Na-u-cam chỉ cách 3 số nhiều. Vân vân. Trong tiếng Anh, phụ tố S trong các từ books, sách, desks, bàn học sinh, boys, con trai. Phụ tố ES trong classes, cốc, boxes, hộp, biểu hiện ý nghĩa ngữ pháp số nhiều. Phụ tố được thêm vào trước từ gọi là tiền tố. Ví dụ, ở tiếng Nga, сделать, làm, thể chưa hoàn thành, сделать, làm, thể hoàn thành. Khi phụ tố ở cuối từ như S trong books, người ta gọi là hậu tố. Phụ tố có thể được thêm vào giữa, khi đó nó có tên gọi là trung tố. Ví dụ trong tiếng AD và tiếng Zarai, ba sao, cãi nhau, ba rơ sao, sự cãi nhau, bơ mút, ghét, ba rơ mút, sự căm thù, bơ xua, khiêu khích. Bơ-bơ-xua, sự khiêu khích. Hai La Mã, phương thức luân phiên ngữ âm học hoặc biến tố bên trong. Ý nghĩa ngữ pháp có thể được biểu hiện bằng sự biến đổi của thành phần ngữ âm của bản thân gốc từ, hay nói cách khác, bằng hiện tượng biến tố bên trong, ví dụ trong tiếng Anh, foot, bàn chân, feet, những bàn chân, tooth, răng, teeth, những cái răng, man, người đàn ông, men, những người đàn ông. Và trong tiếng Sudan, cat, khuôn khổ, khét, những khuôn khổ, vót, cái liều, vút, những cái liều. Ở đây, ý nghĩa pháp về số được biểu hiện bằng việc luân phiên âm vị, chứ không phải bằng hiện tượng thêm phụ tố. Phương thức này được dùng nhiều trong tiếng Ả Rập, một phần trong các ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp. Phương thức thay từ căn. Theo phương thức này, người ta dùng hẳn một từ căn khác để thể hiện ý nghĩa ngữ pháp. Cấp so sánh của các tính từ chỉ ý nghĩa tốt và xấu trong một số ngôn ngữ Ấn Âu thường sử dụng phương thức này. Ví dụ, tiếng Anh, tốt, good, tốt hơn, better, xấu, bad, xấu hơn, worse. Tiếng Nga, tốt, хороший, tốт hơn, лучше, xấu, плохой, xấu hơn, хуже. Bốn La Mã, phương thức trọng âm. Phương thức này được dùng trong tiếng Nga, ví dụ руки, bàn tay, cách 2 số ít, руки, những bàn tay, cách 1 số nhiều. Резац, cắt thái chưa hoàn thành. Резац, cắt thái hoàn thành. Năm La Mã, phương thức lập. Lập bao gồm lập toàn phần hay lập bộ phận. Nó thường hay được sử dụng để biểu thị số nhiều. Ví dụ, trong tiếng Mã Lai, orang, người, orang orang, nhiều người. Trong từ ngữ Sumer, cúp, đất nước, cúp cúp, nhiều nước. Trong tiếng Alakano, đảo Philippines, talon, cánh đồng. Tantalon, những cánh đồng. Ở tiếng Việt cũng có hiện tượng này, ngành, ngành ngành, nhà, nhà nhà, người, người người, ngày, ngày ngày, lớp, lớp lớp. Sáu La Mã, phương thức từ hư. Các ý nghĩa ngữ pháp có thể biểu hiện không phải bên trong từ mà ở ngoài từ. Phương thức dùng từ hư là phương thức như vậy. Từ hư, như đã nói ở trên, là những từ mất đi ý nghĩa định danh mà chỉ biểu hiện ý nghĩa quan hệ giữa các thành phần câu, như giới từ, từ nói, hoặc giữa các câu, từ nói, cũng như chỉ ra các ý nghĩa ngữ pháp độc lập với tổ hợp từ trong câu, loại từ, mạo từ, trợ từ, các ngữ khí từ, từ đệm. Các mạo từ trong tiếng Pháp được sử dụng để chỉ giống và số của danh từ. La Ponte, lòng tốt. La là hư từ chỉ giống cái. Le Portrait, bức họa truyền thần. Le chỉ giống đực. Les Portraits, những bức họa truyền thần. Les chỉ số nhiều. Từ hư của trong tiếng Việt, từ hư Robux trong tiếng Khmer biểu thị ý nghĩa ngữ pháp về sự sở hữu. Áo của anh, T tiền của chị. Con bông robot Kmum, con đầu lòng của anh, trang tiếp robot bông, cái đĩa của anh. Trong tiếng Nga và tiếng Việt, hư từ, cộng động từ, biểu hiện ý nghĩa tương lai. Ya budu chitat, tôi sẽ đọc. Tư budes chitat, anh sẽ đọc. On budes chitat, anh ấy sẽ đọc. Bảy la mã, phương thức trật tự từ. Ở trong câu, khi các từ được sắp xếp theo những trật tự trước sau khác nhau sẽ tạo nên những ý nghĩa khác nhau. Trong câu anh yêu em, anh là chủ ngữ còn em là bổ ngữ. Trái lại, khi trật tự trên bị thay đổi, ví dụ em yêu anh, thì ý nghĩa của câu sẽ khác đi và quan hệ ngữ pháp giữa anh và em cũng thay đổi. Tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng Hán và hàng loạt ngôn ngữ khác trong khu vực Đông Nam Á đã dùng trật tự từ làm phương thức cơ bản để biểu thị quan hệ ngữ pháp giữa các từ với nhau. Trong các ngôn ngữ này, phương thức trật tự từ còn được sử dụng để tạo từ, ví dụ sữa bò, bò sữa, tấm vải, vải tắm, mắt xanh, xanh mắt, to đầu, đầu to. Với những ngôn ngữ lấy phương thức trật tự từ làm trọng, mỗi vị trí đều có một ý nghĩa riêng. Ở các câu nó đánh tôi nhìn nó, anh yêu em. Vị trí 1, nó, tôi, anh, tuy là ba từ khác nhau về ý nghĩa từ vựng, nhưng có cùng một ý nghĩa ngữ pháp, chủ ngữ. Vị trí 2, đánh, nhìn, yêu, vị ngữ. Và vị trí 3, tôi, nó, em, bổ ngữ. Trái lại, ví dụ, cùng một từ tôi nhưng ở những vị trí khác nhau thì ý nghĩa ngữ pháp sẽ khác nhau. Tôi là bác sĩ, tôi chủ ngữ, anh của tôi là kỹ sư, tôi ý nghĩa sở hữu, thầy giáo cho tôi quyển sách, tôi bổ ngữ tiếp nhận. Trật tự từ trong các ngôn ngữ có thể có chỗ giống nhau và cũng có thể có chỗ khác nhau. Chỗ giống nhau giữa tiếng Việt và tiếng Hán là trật tự trong câu đều là chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ. Tuy nhiên, giữa từ chính và từ phụ thì trật tự ở trong hai ngôn ngữ này lại trái ngược với nhau. Ví dụ, người Việt nói gió to, người Hán nói đại phong. Đại là to, lớn, phong là gió. Người Việt nói kia là cái nhà. Người Nhật lại nói kia cái nhà là Erwa Uchi Desu. Người Việt nói tôi có ba người con. Người Khmer lại nói tôi có con ba người. Thum Miên còn Pay Nét. Người Việt nói mẹ đi đâu, nhưng người Sarai lại nói đâu mẹ đi, Hoka Anunao. Trong tiếng Việt, quy tắc về trật tự của các từ cực kỳ chặt chẽ. Vì vậy, khi gặp những hình thức ngược nhau về trật tự thì phải xem xét thận trọng. Thông thường, những hình thức này không đơn thuần là hiện tượng đảo tùy tiện mà biểu hiện những nội dung, ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, một bức tranh treo trên tường và trên tường treo một bức tranh. Bao giờ anh đi và anh đi bao giờ? Ngoài bảy phương thức chính nêu trên, còn có thể kể ra một vài phương thức khác nhau nữa như phương thức ghép, phương thức ngữ điệu. Khác với phương thức phụ tố, ở phương thức ghép, người ta không liên kết hình vị gốc với các phụ tố trong một từ vị, mà là liên kết hình vị gốc từ với hình vị gốc từ. Do đó, tạo ra một từ ghép mới thống nhất. Như vậy, ghép dùng để cấu tạo từ, ví dụ trong tiếng Nga, izkaznanya, ngôn ngữ học, được ghép từ izk, ngôn ngữ, và znanya, sự hiểu biết. Trong tiếng Anh, newspaper, báo, được ghép từ news, tin tức, và paper, giấy. Các từ nhà cửa, sách vở, quần áo trong tiếng Việt cũng được cấu tạo theo nguyên tắc ghép. Trong những ngôn ngữ như tiếng Nga, tiếng Pháp, nếu nâng cao giọng nói ở cuối câu, thì một câu tường thuật sẽ chuyển thành câu hỏi, đó là phương thức ngữ điệu. Các phương thức ngữ pháp trên đây có thể phân thành hai kiểu. Các phương thức bên trong từ, phụ tố, luân phiên ngữ âm, thay từ căn, trọng âm, lập. Và các phương thức bên ngoài từ như hư từ, trật tự từ, ngữ điệu. Kiểu thứ nhất gọi là tổng hợp tính, kiểu thứ hai là phân tích tính. Các nhà ngôn ngữ học dựa vào hai kiểu phương thức này đã phân các ngôn ngữ ra thành hai loại, các ngôn ngữ tổng hợp tính và các ngôn ngữ phân tích tính. Các ngôn ngữ tổng hợp tính là các ngôn ngữ dùng nhiều phương thức tổng hợp. Các ngôn ngữ phân tích tính dùng nhiều phương thức phân tích tính. Dĩ nhiên, việc phân chia này chỉ là tương đối, bởi vì một ngôn ngữ thường sử dụng pha tạp nhiều phương thức, tiếng Latin, tiếng Nga thuộc loại tổng hợp tính cao. Tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Khmer tính phân tích cao. Tuy nhiên, tiếng Anh, tiếng Pháp được coi là phân tích tính cao nếu so với tiếng Nga và tiếng Latin, nhưng sẽ là phân tích tính thấp nếu so với tiếng Hán, tiếng Việt.